Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo. Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Thank you. Trong kinh Nguyên Thủy thuộc hệ Pali có một cái sự kiện mà chúng ta cần lưu tâm nhắc nhở những người mới tu của chúng ta, đó là có một cái vị sa di tên là Sanu đi tu từ thở bé. Cha mẹ ông gửi ông vào tịnh xá ở Dư Tăng lúc ông được 5-7 tuổi thôi. Một thời gian sau, ông học hành khá, thuyết pháp cũng hay, nhưng mà không biết gì cái lý do gì mà ông thối tâm Bồ Đề. Ông về xin mẹ hoàng tục. Mà mẹ ông là cái người thiết tha đối với đạo, cho nên khi mà thấy ông về với thái độ chán nản cái việc tu hành, bà buồn khổ, khóc than. Mà mẹ khóc cho nên ông lấy làm lạ, ông mới hỏi. Ông hỏi: thưa mẹ, người ta khóc, khóc vì người đã chết hay có khóc người sống khi sống không được thấy? Thưa mẹ, con đang sống và mẹ đang thấy con, vậy vì sao thưa mẹ mẹ lại khóc cho con? Bây giờ ông hỏi bà mẹ, nói rằng: thưa mẹ, thường thường ta khóc á là khóc vì người đã chết. Ví dụ như là con chết thì mẹ mới khóc, hoặc là khóc vì sống mà không được gặp nhau cho nên khóc. Một gọi là tử biệt, hai gọi là sanh ly. Thường mình nói sanh ly tử biệt đó, ly biệt vì cái chết, hoặc là xa lìa vì cách trở không được gặp mặt. Bây giờ mẹ khóc như vậy là khóc vì sao? Tại vì con giờ đang đối diện với mẹ, sao mẹ lại khóc? Bây giờ bà mẹ đáp: người ta khóc cho con là khóc khi con chết hay khóc cho con sống nhưng không được thấy mặt. Ai đã bỏ dục vọng lại trở lui đời này, này con người ta khóc là khóc cho người ấy, vì người ấy được xem còn sống cũng như chết. Này con, được kéo ra khỏi than hầm lửa rực, con còn muốn rơi vào đống than hồng ấy chăng? Quý đại thấy bà mẹ trả lời cái câu thấy đặc biệt không? Rằng là người ta khóc thì khóc vì sanh ly, khóc vì tử biệt, đó là khóc thường. Nhưng bây giờ mẹ khóc cho con á là khóc vì sao? Ai đã bỏ dục vọng lại trở lui đời này, thì cái người ấy được xem còn sống mà cũng như là chết. Con đã thấy cái cuộc đời là vô thường, biến đổi, giả dối không thật, cho nên mới phát tâm xuất gia học đạo, rồi vô học, tu hành, hiểu được giáo lý của Phật dạy, biết rõ là thế gian là không có bền chắc, tất cả những cái ngũ dục lục trần giống như là đống than hồng. Mà tại sao con đã được kéo ra rồi mà bây giờ còn đòi trở vào lại? được ra khỏi hầm lửa rồi, sao giờ còn rồi lui trở lại? Cho nên mẹ khóc là khóc gì như vậy? Ở trong kinh A Hàm hay là Nguyên Thủy, Đức Phật hay ví dụ cái người mà đam mê ngũ dục lục trần giống như là cái người bị hủi, bị bệnh cùi, mà họ hờ mình ở trên cái hố than học. Quan đệ thấy là người ta bị bệnh đó đó, là khi mà càng ngứa đó thì càng gãi, mà càng gãi đó thì nó càng ngứa, mà hơ trên lửa nóng vậy đó thì lại thấy đã ngứa. Hơi hơ trên lửa than đỏ nóng thì thấy đã ngứa. Rồi bây giờ có một cái người bị bệnh như vậy, rồi sau một thời gian được chữa trị lành mạnh, và bây giờ ông nhìn thấy những cái người bệnh giống như ông lúc trước á, thì cũng hơ trên cái hố lửa đó nữa. Bây giờ nếu như có người bắt ông, đem ông vào á, hơ trên cái hố than hồng của anh, để thấy ông đó chịu không? Sao không chịu? Lúc trước lại thấy là vui thích, mà sao bây giờ lại thấy sợ không chịu? Vì hết bệnh. Đức Phật nói cũng vậy, chúng sanh mà bị chạy đuổi theo ngũ dục lục trần, đắm chìm ở trong dục lạc không thoát ra được đó, đều là những người bệnh đó. Cho nên Phật Bồ Tát thương xót mình, thấy mình mê lầm, cho nên là nhắc nhở hết lời để cho chúng ta thấy rõ được cái lẽ thật đó, mà cố gắng nỗ lực tu hành để không có trở vào cái ngôi già lửa. Quý anh đệ thấy trên Pháp Hoa hình ảnh ngôi nhà lửa không? Cái ngôi nhà coi như là cột thì xiên, phải không? Chính xiên siêu ngã hết, cột thì cũng mục nát muốn sập đổ hết. Rồi ngôi nhà rất là lớn mà chỉ có một cánh cửa để ra thôi, mà cửa đó lại nhỏ nữa. Mấy đứa trẻ cứ đông tay dông rủi nhìn cha mà cười thôi, phải không? Cũng không biết gì là lửa, cũng không biết gì là nhà, mà cũng không biết thế nào là hại. Nó đông tay chạy giỡn nhìn cha mà cười thôi. Mấy đứa nhỏ là ai vậy? Chúng sanh không có bệnh chóng. Cái ngọn lửa vô thường luôn thiêu đốt thế gian, cho nên Đức Phật khuyên chúng ta sớm cầu tự độ. Thật ra vạn vật đều đang bốc cháy hết. Quý vị nhìn thử tất cả sự vật hiện tượng mà mình thấy được đó, có cái nào mà không dần dần đi đến chỗ tan hoại không? Có không? Cái nào cũng đi đến chỗ tan hoại, đến chỗ biến đổi. Đó là cái ngọn lửa vô thường, nó thiêu đốt. Thân mình cũng vậy. Rồi thêm nữa, Đức Phật nói rằng là nơi sáu căn của mình nó cũng có sáu ngọn lửa nữa. Từ trong con mắt mình nó cũng phát ra lửa, lỗ tai mình nó cũng phát ra lửa, lỗ mũi vân vân cũng phát ra lửa hết. Mắt phát ra lửa là sao? Mắt phát ra lửa là sao? Thấy cái cảnh gì mà trái ý, nghịch lòng, mà không vừa lòng mình á, lúc đó con mắt nó còn từ hòa nữa không? Nó trợn trắng trợn tròng lên, phải không? Đó, lúc đó là phát ra lửa. Đó là lửa nóng giận. Lúc nhìn thấy cái hình sắc gì mà vừa ý mình ham thích, lúc đó là cái ngọn lửa tham ái, tham dục nó sanh khởi. Tai mình nghe tiếng, nếu mà cái tiếng đó mà nó không có hợp với mình, người ta chê mình, quỷ nhục, phê phán mình đủ thứ hết, lúc đó cái tai mình có phật lửa ra không? Nó phật lửa bằng cách làm sao? Nhìn ngoài có thấy không? Sao không thấy? Nó đỏ quét lên chứ sao không thấy? Nó lùm bùng lên hết trơn, sao không thấy? Nhìn đỏ quét à, phải không? Nóng lên, cái tai nó đỏ, lửa đốt nó đỏ lên, tự nhiên nó lùm bùng. Đó là nói cái trái ý nghịch lòng. Còn cái mà vừa ý, nghe cái tiếng nhạc du dương truyền cảm cái gì đó thì sao? Nó chìm luôn ở trong đó hết, đi không nổi nữa. Rồi cái tâm mình nó bị trầm, bị chìm vô trong chỗ đó. Đó là cũng là cái ngọn lửa của tham, nhận chìm mình, đốt cháy mình. Mà nhiều khi mình đâu thấy, một ngày nó đốt chừng bao nhiêu lần ha? Ngày đốt chừng bao nhiêu tử? Đó là nói theo hai chiều rất là rõ nét để mình thấy được. Mà có một cái chiều này là nó không có rõ nét lắm, nhưng mà nó lại rất là nguy hiểm. Đó là cái chiều thấy nghe bình thường. Thấy nghe bình thường tức là cái tiếng nó cũng không phải khen mà cũng không phải chê, nói đều đều bình thường. Cái hình sắc nó cũng không phải đẹp vừa ý, mà cũng không phải xấu ghét, bình thường. Thì lúc đó là sao? Bình thường, đều đều, chỉ tốt rồi phải không? Không có tham, cũng không có sân. Cứ đánh kẻng bon bon thì ăn cháo, đánh bảng cốc cốc thì ăn cơm. Tới giờ một hồi kẻng thì lên giường ngủ. Đều đều cũng không có tham mà cũng không có sân. Thì vậy là tốt chưa? Thì sao chưa tốt? Phải quán chiếu nữa. Quán chiếu như thế nào? Đó, đó là huynh đệ nói đó là đúng như vậy. Thường thường mình á, khi mà cái phiền não mạnh lớn á, thì mình thấy rõ, mình thấy người đó là nổi sân lên rồi, hoặc người đó là tham đắm vướng mắc rồi. Nhưng còn cái nó thầm thầm thùy miên, nó ngầm ngầm, nó ngủ ngầm, cái đó gọi là si mê vô ký. Cũng ăn mặc cũng sinh hoạt đều đều nhưng mà mê, thấy thì thấy cũng thấy bình thường, nghe cũng bình thường, mà không biết rằng là nó biến đổi vô thường, không thấy được cái lẽ thật của vạn pháp. Cho nên cái thấy nghe ở trong cái vô ký, ở trong cái si mê. Một cái người biết tu á, gọi rằng là cái người lúc nào cũng sống ở trong cái trí giác, cũng thấy nghe bình thường, nhưng mà bất cứ thấy cái gì, nghe cái gì cũng đều biết là vô thường biến đổi. Mới vừa thấy cái hoa nó nở thôi, biết rằng nó sẽ tàn. Mới vừa thấy sự vật sanh thôi, biết rằng sự vật sẽ diệt. Mới vừa thấy người đó khen mình, thì biết rằng sẽ có lúc người đó chê. Đó là sống trong cái trí tuệ quán chiếu, thấy được là thật. Thì như vậy là phá luôn một lượt tham sân si, chỉ trong một niệm. Tuệ giác tôi này thấy cái tu hành nó đâu phải chuyện thường, phải không? Công phu sâu sắc mà tu được vậy đó thì nhất định là trí huệ mỗi ngày tăng trưởng, tâm mình càng ngày càng sáng tỏ, đức mình càng ngày càng lớn thêm, đạo càng ngày càng vững chắc, giới hạnh mình càng ngày càng thanh tịnh. Còn nếu chỉ trên hình thức ở bên ngoài, nhìn thấy là tốt nhưng chưa hẳn là tốt, phải đi sâu ở trong tâm này. Đó là nói con mắt với cái lỗ tai là hai cái dễ thấy, rồi giờ một cái mà chúng ta thường sống với nó mà không biết nó. Mình đã biết cái gì không? Cái gì? Không phải. Lúc nào cũng sống với nó mà không hề quan tâm tới nó. Vọng niệm, ý thức của mình nó điều khiển mình hàng ngày, nhất cử nhất động của mình, một lời nói của mình, một hành động cử chỉ của mình, mọi việc làm của mình đều do cái tên đứng ở đằng sau cái màn đó nó giật dây mình, giống như cái hình nộm vậy. Quý đệ mà hồi xưa đó coi cái gì con rối đó, kịch rối ha, mua rối đó, thì thấy ở ngoài đó mấy cái con rối đó nó nói chuyện, nó quýnh này kia, cầm kiếm rồi nghe, múa quơ đồ đủ thứ hết lên, nhưng mà thật ra không có gì hết á. Có một cái người ở phía đằng sau cái màn nó nắm sợi dây, họ giật, họ giật sao từ ngoài trước này làm đi theo nó vậy. Quyên đệ có thấy mặt được cái tên giật dây đó chưa? Sao không thấy? Nó hàng ngày với mình là sao không thấy? Hả? Cho nên bây giờ đó mình tu là mình phải dán cái tấm màn lên, dòm kỹ cái mặt của cái tên giật dây đó. Phải làm chủ nó được, chứ đừng để nó giật dây mình, mà mình phải làm chủ. Cho nên chư tổ dạy chúng ta đó, đừng để cho tâm làm thầy mình, mà mình phải làm thầy tâm. Đừng để tâm nó làm thầy mình. Tâm này là tâm vọng á, cái tâm giả là tâm phiền não á. Đừng để nó làm thầy mình, mà mình phải làm thầy nó. Rõ ràng mình học mình biết Phật dạy là phải nhu hòa nhẫn nhục. Bỗng nhiên ai chọc câu gì đó nhẫn không nổi nữa, sân si phiền não nổi lên ầm ầm, phải không? Lúc sau đó ngồi hối hận lại. Thì như vậy đó là mình làm chủ tâm hay tâm làm chủ mình? Rồi Phật dạy mình đó là muốn được an lạc phải bớt tham muốn. Rồi mình biết cũng biết, dạy rõ ràng vậy, nhưng mà gặp cảnh thì sao? Duyên theo, ưa thích à, có khi tạo nghiệp. Thì như vậy đó là bị tâm nó làm chủ, tâm dẫn dắt đó. Cho nên nói tâm dẫn đầu, tâm làm chủ, tâm tạo tác. Nếu nói hay hành động theo tâm tư nhiễm ô, tội khổ sẽ theo ta như như bóng theo hình, hoặc là như là chiếc xe theo con vật kéo. Thật ra mình nói thì mình nói sáu căn, nhưng mà cái trọng tâm thì vẫn là ý thức của mình. Cái tên không có hình tướng đó, mà nó là coi như là chủ ở phía sau lưng, nó điều khiển mọi hoạt động của mình hết. Thí dụ như mình thấy 4-5 huynh đệ ngồi nói chuyện, bàn chuyện này chuyện kia vui rồi ngồi đằng xa, cho mình nghe đằng kia bàn cười rồi vui cái này sao, bỗng nhiên cái xích lại, nó kéo dây, nó kéo dây mà mình đâu biết, xích lại vô rồi nhập cuộc vô luôn ha, vô rồi nói chuyện này kia hồi có ghi rồi cãi nhau cũng có không, cái này có thường không? Nhiều không?
Nhiều.
Vậy giờ mà nếu mà mình thường làm chủ mình thấy được á, lúc mà nó giật dây lúc đó mình biết ra cái tên này nó giật dây nè, phải không? Ngồi nhiếp niệm trở lại, hít vô a di thở rồi đà Phật, thì vậy thì đâu bị nó kéo vô cái đám ồn kia. Cái này không, hãy thấy đằng kia là nó là có cảnh bắt đầu diền tới nó kéo mình, cho nên tâm làm chủ. Người mà làm chủ được tâm thì vạn vật không bao giờ lay chuyển được. Nhưng mà rồi thì nó cũng muốn làm không, mà mình không đủ sức chiến thắng ở đó là còn đương gây go, cho nên là phải ra công sức rất nhiều để điều phục nó, phải điều phục nó. Mà lúc đầu á rất khó quý anh em, lúc đầu rất khó, nhưng mà từ từ nó quen. Mà khi nó quen được rồi mình phải thấy cái niềm hạnh phúc vô biên mà không có cái gì có thể diễn tả so sánh được hết. Lúc đầu mình muốn điều phục cái con trâu của mình á, mình phải dùng sợi dây mình xỏ mũi nó, phải dùng roi mình quýnh nó cho thiệt mạnh, ngày đêm phải chăn giữ dòm chừng nó hoài đừng có lơi. Tao có dây thừng xỏ mũi rồi, mỗi lần rong chạy quất thêm roi, xưa nay tấm vỡ khôn điều chế, vẫn được một đồng ráng sức lôi. Cái tấm vỡ của nó là cái tấm ương ngạnh, dông rủi quen rồi con trâu quen. Rồi bây giờ mình muốn điều phục nó, đầu tiên mình phải xỏ mũi đó. Xỏ mũi nó là cái dùng cái gì xỏ mũi? Dây giới luật. Có cái sợi dây giới luật xỏ được cái mũi rồi á thì đã đỡ một phần rất nhiều. Lúc trước không có dây nó muốn chạy đâu nó chạy, bây giờ có dây thì ở trong cái phạm vi của cái chú một đồng, nếu mà nó quá phạm vi thì lấy dây giật lại thì tự nhiên ra nó không có xâm phạm lúa mạ của người. Rồi nếu mà giật dây chưa chịu thì phải dùng tới cái gì? Rồi quốc nó. Rồi là chỉ cho cái gì? Cái trí tuệ quán chiếu như mình quở trách nó. Tại sao mình đã bỏ hết cha mẹ anh em người thân mình tu rồi, bây giờ mình còn dở như vậy? Mình ngồi mình khiển trách lại. Đó là dùng roi mình quốc nó. Mà ráng sức mà lôi đó, rồi cái từ từ cố gắng thêm thời gian, nó bắt đầu là chịu phép, nó chịu phép mình, dần già chịu phục hết chạy rong, lội nước xuyên mây bước bước tòng, tay nắm dây thần không nới lỏng, cả ngày quên nhọc chú một đồng. Tuy là chịu phép rồi đó, bớt chạy rong rồi, nào là nậu lội nước xuyên mây à. Con trâu này không phải con trâu thường, con trâu thường nó lội nước thôi, còn con trâu này nó xuyên mây, nó chạy trên trời dưới hố hay dưới địa ngục thì nó cũng chạy tới hết, phải không? Rong chơi chạy đủ thứ hết trơn, cho nên luôn luôn lúc nào tay mình cũng nắm dây thần, ở nơi cái oai nghi, ở nơi cái tế hạnh, ở nơi cái giới lực không có nới lỏng, thì như vậy là ngày đêm quên nhọc, nhọc nhằn nhưng mà quên. Tại sao vậy? Xác định được cái lý tưởng, xác định được cái mục tiêu, xác định được cái con đường của mình đã chọn. Cho nên tuy mệt mà không mệt mà vui. Tại sao vậy? Tại vì biết rằng cái mệt này nó sẽ đưa đến cái rất là khỏe. Khỏe là sao? Dưới bóng dương xanh bên suối xưa, thả đi nắm lại tự do thừa, cỏ thơm mây biếc chiều nghiêng bóng, trâu thả đi về chẳng bận chăng. phải không? Quá khỏe rồi. Dưới bấm dương xanh bên suối xưa, thả đi nắm lại tự do thừa. À, ở bên cái hàng liễu xanh, ở bên con suối nước mát khỏe, rồi thả cho nó đi tự do, hoặc muốn nắm lại cũng được. Lúc này thuần thục rồi, khỏe rồi. Rồi cỏ thơm mây biếc chiều nghiêng bóng, trâu thả đi về chẳng bận chăn. À, non xanh nước biếc cỏ thơm, ráng chiều cảnh thiệt là đẹp. Lúc này là trời quang đãng rồi, phải không? Nhìn thưởng thức được cái vẻ đẹp của đất trời. Cái lúc mình mới tu á thì mình thấy một bầu trời tăm tối, là cái chỗ nào á thấy ai cũng làm như xỉa vô mình cho phiền não không, phải không? Lúc mình mới tu mình thấy làm như ai cũng gây khó khăn mình á, cảnh này cảnh kia nó làm cho mình tu không được. Cho nên lúc đó thấy cảnh không có đẹp, cực khổ lắm, mệt nhọc lắm. Nhưng mà tu thời gian rồi, thật ra là cái bất ổn là nơi tâm mình. Cho nên mình điều phục được tâm á thì tự nhiên là cái cảnh nó tươi sáng. Cảnh nó vốn là đẹp, nhưng tại tâm mình động, cho nên lúc đó mình thấy là nó phiền phức. Bây giờ tâm mình yên rồi thì sẽ thấy cảnh rất là đẹp. Lúc đó thì trâu muốn thả đi, muốn về thì không cần chăn gì nữa hết trơn. Lúc đó là coi như là đã được thuần thục rồi. Giai đoạn đầu thì rất khó khổ, nhưng mà cái giai đoạn sau thì rất là khỏe, rất là nhàn. À, nếu mà quý anh đại thấy những cái đoạn sau nữa thì càng hay nữa. Như cái bài gần cuối: nhân ngưu bất kiến, yểu vô tung, minh nguyệt quang hàn, vạn tượng không, nhược vấn kỳ trung đoan đích ý, giả hoa phương thảo tự tùng tùng. Nhân ngưu bất kiến, yểu vô tung, là người trâu chẳng thấy, giấu điều không. Nhật nguyệt quang hàn, vạn tượng không, lúc đó là trời trăng sáng rỡ, muôn tượng không. Nếu hỏi trong đây đâu ý chánh, qua đồng cỏ nội chẳng ai trồng. Lúc đó người trâu không còn nữa. Lúc đầu thì tu thì có mình và có cái tâm vọng, kèm cự chống đối nó rất là mệt. Nhưng thời gian cái tâm nó lặng lẽ rồi, năng sở đều dứt, không còn đối đại, hoàn toàn thanh tịnh. Cho nên gọi là người trâu chẳng thấy, giấu điều không. Lúc đó là vạn vật sáng ngời, muôn tượng không, nhìn đâu cũng thấy trăng trong mây bạc sáng ngời. Mà dạng sự dạng vật đều là rỗng rang thanh tịnh, không có ai làm chướng ngại mà như lúc trước nữa hết. Nếu hỏi trong đây đâu ý chánh, thì hỏi thật sự trong cái chỗ đó, cái chỗ chính yếu đó là nằm ở chỗ nào? Giả hoa phương thảo tự tùng tùng. Tuy dịch nói rằng là hoa đồng cỏ nội chẳng ai trồng, nhưng mà cái nghĩa xác của chữ Hán đó là giả hoa phương thảo, tức là hoa hồng cỏ biếc, hay là dịch hoa đồng cỏ nội cũng được. Tự xanh tươi, tự nó xanh tươi, không ai trồng hết đó. Giống như mình đi vô rừng, vô núi đó, mình thấy các loài hoa, loài cây đó, không có trồng, tự nó xanh, tự nó tốt, tự nó đẹp như vậy. Cái tâm thể của mình vốn tự thanh tịnh, tâm thể của mình vốn tự trong sáng, tâm thể của mình vốn tự tròn đầy, cái tâm thể của mình vốn tự có trí huệ, thấu suốt được lẽ thật của vạn pháp. chứ không phải đợi Phật cho mình hay tổ dạy mình đâu, mà tại vì mình quên, phải chạy đuổi theo mấy kia cho nên quên. Bây giờ nhờ phương tiện Phật tổ nhắc nhở, thôi đừng chạy theo cái giả nữa, trở về cái thật. Thì lúc mình trở về từ từ mình sẽ thấy được, mở ra được cái kho tàng vốn sẵn đầy đủ từ lâu. Lúc đó rồi mới thấy rằng xưa nay mình vốn là con của tỷ phú, không cần xin ai hết. Mong rằng quý anh đệ sớm sớm mở ra được cái kho tàng, nó chia cho mọi người xài cho khỏe, chứ giờ thấy còn thiếu thốn nhiều lắm ha.
Chúng sanh vô